Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 169 với đề tài Cơn Đại Nạn. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 24 từ câu 15 đến câu 28. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 24 từ câu 15 đến câu 28. Chúng tôi xin đọc sau đây. Khi các ngươi thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh mà đấng tiên tri Daniel đã nói, ai đọc phải để ý, thì ai ở trong xứ Giu-đê, hãy trốn lên núi. Ai ở trên mái nhà, đừng xuống chuyền của cải trong nhà. Và ai ở ngoài ruộng, đừng trở về lấy áo mình. Đang lúc đó, khốn khó thay cho đàn bà có mang và đàn bà cho con bú. Hãy cầu nguyện cho các ngươi khỏi trốn tránh nhầm lúc mùa đông hay là ngày Sa-bát, vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau này cũng không hề có nữa. Nếu những ngày ấy không giảm bớt thì chẳng có một người nào được cứu, song vì cớ các người được chọn thì những ngày ấy sẽ giảm bớt. Khi ấy, nếu ai nói với các ngươi rằng, kìa, Đấng Christ ở đây hay là ở đó, thì đừng tin. Vì nhiều Christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn. Này, ta đã bảo trước cho các ngươi. Vậy nếu người ta nói với các ngươi rằng, này, Ngài ở trong đồng vắng thì đừng đi đến. Này, Ngài đang ở trong nhà thì đừng tin. Vì như chớp phát ra từ phương đông nhán đến phương tây thì sự con người đến sẽ cũng thể ấy. Nơi nào có xác chết thì những chim mó sẽ nhóm tại đó. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Chúa Giê-xu nói sự gớm ghiếc tàn hại lập ra trong nơi thánh chỉ về biến cố nào mà tiên tri Đa-nhiên tiên báo sẽ xảy đến? Câu hỏi thứ hai: Chúa dặn dò các cơ đốc nhân phải làm gì trong cơn đại nạn đó? Điều nào cho thấy Đức Chúa Trời vẫn luôn hiện diện và chăm sóc con cái Ngài? Câu hỏi thứ ba: Trong cơn khủng hoảng lớn đó, các Christ giả và tiên tri giả sẽ lợi dụng cơ hội để làm gì? Chúa Giê-xu cảnh báo môn đồ điều quan trọng nào? Câu hỏi thứ tư: Chúng ta học được điều gì qua bài học này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Chúa Giê-xu nói sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh chỉ về biến cố nào mà tiên tri Đa-nhiên tiên báo sẽ xảy đến? Tiên tri Đa-nhiên đã nói trong Đa-nhiên chương 9 câu 27, người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ, và đến giữa tuần ấy người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi. Kẻ hủy phá sẽ đến bởi cánh gớm ghiếc và sẽ có sự giận dữ đổ trên tại nơi hoang vu cho đến kỳ sao rốt là kỳ đã định. Chúa Giêsu nhấn mạnh lại điều này trong câu 15. Khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh mà đấng tiên tri Đa-nhiên đã nói, ai đọc phải để ý. Lịch sử ghi lại Antiochus Epiphanes đã từng dâng một con heo làm sinh tế cho thần Zeus ngay trên bàn thờ thánh trong hành lang đền thờ với mục đích làm ô uế đền thờ, vì heo là con vật ô uế của người Do Thái. Giờ đây, Chúa Giêsu nói thêm về sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh. Điều này xảy ra vào năm 70 sau Chúa. Titus đã đặt một thần tượng tại vị trí ngôi đền thờ bị thiêu hủy sau khi Jerusalem bị tàn phá. Như vậy, những lời của tiên tri Đa-nhiên và Chúa Giêsu đã hoàn toàn ứng nghiệm. Và sách Khải Huyền cũng báo trước rằng, trong những ngày cuối rốt, một hình tượng sẽ được kẻ chống lại Đấng Christ dựng lên tại Jerusalem. Tất cả mọi người được truyền lệnh rằng phải thờ lại hình tượng đó. Ai bất tuân sẽ bị xử tử, theo Khải Huyền chương 13, câu 15. Đó chính là những sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh mà Chúa Giêsu nói. Và Chúa còn nhấn mạnh ai đọc phải để ý. Có nghĩa là ai đọc lời tiên tri này cần phải hiểu lời Chúa nói. Khi thấy những dấu hiệu nơi thánh của đền thờ bị ô uế bởi sự gớm ghiếc thì biết rằng cơn đại nạn đã tới. Câu hỏi thứ hai. Chúa dặn dò các cơ đốc nhân phải làm gì trong cơn đại nạn đó? Điều nào cho thấy Đức Chúa Trời vẫn luôn hiện diện và chăm sóc con cái Ngài? Cơn đại nạn Chúa Giêsu nói đến trong câu 15 đến câu 22 không phải chỉ là đói kém, chiến tranh, động đất như trước, nhưng là một tai họa khủng khiếp chưa từng thấy trong lịch sử loài người, và trong tương lai cũng không hề có như vậy. Theo câu 21, đó chính là sự bao vây và sự sụp đổ của thành Jerusalem. Chúa cho lời hướng dẫn chi tiết rằng ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi, ai ở trên mái nhà đừng xuống chuyền của cải trong nhà, và ai ở ngoài ruộng đừng trở về lấy áo mình. Đang lúc đó, khốn thay cho đàn bà có mang và đàn bà cho con bú. Hãy cầu nguyện cho các ngươi khỏi trốn tránh nhầm lúc mùa đông hay là ngày Sa-bát, theo câu 16 đến câu 20. Tai họa ập tới nhanh đến nỗi Chúa dặn dò: những con cái Chúa đang ở trong xứ Giu-đê thì hãy chạy trốn lên núi. Chúa biết trước những cơ đốc nhân trung kiên từ khước thờ lại hình tượng sẽ bị phát hiện và xử tử, nên khuyên họ nên chạy lên núi để trốn tránh. Những ai đang ở trên mái nhà thì hãy lo chạy trốn gấp. Đừng tiếc của cải, tiếc tài sản mà quay xuống lấy. Sẽ không có đủ thời gian để chuyền của cải trong nhà đâu. Những ai đang cày cấy ngoài đồng thì đừng có quay trở về nhà lấy áo sống, vì không còn kịp thời gian. Dù các cơ đốc nhân Do Thái trong thời điểm kinh khủng đó đang ở đâu, làm gì, thì điều cần nhớ là khi thấy dấu hiệu Chúa báo trước về cơn đại nạn thì hãy bỏ tất cả để lo cứu mạng sống của mình. Và trong trường hợp đó thì thật là khốn khó cho những phụ nữ mang thai và những người mẹ có con còn đang bú, vì họ khó có thể chạy trốn nhanh chóng được. Chúa dạy trong câu 20 rằng các cơ đốc nhân cần phải cầu nguyện cho cơn đại họa khủng khiếp ấy đừng xảy ra trong mùa đông, vì lúc ấy hành trình chạy trốn sẽ khó khăn hơn. Và cũng đừng xảy ra trong ngày Sa-bát, vì những quy định khoảng đường di chuyển trong ngày Sa-bát quá giới hạn, không đủ để thoát lên núi được. Lịch sử đã cho thấy những lời Chúa nói trước hoàn toàn ứng nghiệm. Thành Jerusalem bị vây hãm lâu ngày từ năm 66 đến năm 70 sau Chúa, gây nên cảnh tượng vô cùng kinh khủng trong thành. Tuy nhiên, trong những cơn hoạn nạn khủng khiếp ấy, Đức Chúa Trời vẫn hiện diện với con dân Ngài. Ngài không quên và không bỏ mặc con cái yêu dấu của Ngài. Song vì cớ các người được chọn thì những ngày ấy sẽ giảm bớt, theo câu 22. Tạ ơn Chúa vô cùng. Câu hỏi thứ ba. Trong cơn khủng hoảng lớn đó, các Christ giả và tiên tri giả sẽ lợi dụng cơ hội để làm gì? Chúa Giêsu cảnh báo môn đồ điều quan trọng nào? Chúa Giêsu cho biết trước lợi dụng sự rối loạn trong cơn đại nạn khủng khiếp, các Christ giả và tiên tri giả sẽ nổi lên. Chúng sẽ được Satan cho phép thực hiện một số phép lạ để lừa gạt nhiều người và tìm cách lừa gạt cả con dân Chúa. Lời cảnh báo của Chúa là chớ tin. Chúng sẽ loan truyền tin thất thiệt rằng Đấng Christ đã tái lâm và xuất hiện ở nơi này hay nơi kia, trong hoang mạc hay trong nhà ai đó. Tất cả những tin tức ấy chỉ là cái bẫy để cám dỗ con dân Chúa và những ai đang khao khát trông chờ sự tái lâm của Chúa mà thiếu cảnh giác. Tuy nhiên, Chúa nói rõ sự tái lâm của Ngài sẽ xảy ra thình lình, không ai biết trước được. Và khi Chúa đến thì hiển nhiên, công khai ai cũng thấy, giống như tia chớp thật rõ ràng, không nhầm lẫn vào đâu được. Chúa cảnh báo trước những điều này để môn đồ không bị lừa gạt. Dù có nhiều người làm phép lạ đi nữa cũng không thể tin được, vì phép lạ có thể bắt nguồn từ Satan. Sứ đồ Phaolô đã viết trong thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì, chương 2, câu 9 và câu 10 rằng: kẻ đó sẽ lấy quyền của quỷ Satan mà hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả, dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi. Trong khi chờ đợi Chúa tái lâm, chúng ta cần phải cảnh giác, thức canh và cầu nguyện, cũng như hết lòng rao giảng phúc âm để nhiều người được cứu trước ngày Chúa đến. Câu hỏi thứ tư: chúng ta học được điều gì qua bài học này? Những biến cố kinh khủng trong cơn đại nạn Chúa Giê-xu nói đến đã ứng nghiệm cho người Do Thái, chứ không phải cho cơ đốc nhân ngày nay, vì Chúa có nói đến ngày Sa-bát. Nhưng qua lời Chúa, chúng ta thấy được tình yêu thương và sự chăm sóc của Ngài đối với con dân yêu dấu của Ngài. Chúa báo trước để họ có thể giữ mình trong đại nạn, và vì tình yêu thương, Ngài cũng giảm bớt số ngày khủng khiếp ấy. Cảm tạ Chúa vì Ngài luôn hiện diện với con cái Ngài, và tình yêu đời đời của Ngài đối với chúng ta không hề thay dời. Ngài yêu chúng ta, Ngài cũng sẽ cứ yêu cho đến cuối cùng, theo Phúc Âm Giăng chương 13 câu 1. Chúng ta cũng được nhắc nhở về Ngài Chúa trở lại. Cơ đốc nhân cần hướng lòng về Ngài Chúa tái lâm, nhưng cũng cần phải học hỏi lời Chúa để không bị những giáo lý của tà giáo dẫn dụ hay xuyên tạc. Cần biết rằng tà giáo luôn nói rất hay, thuyết phục rất giỏi, thậm chí có thể làm một số dấu kỳ phép lạ nữa. Nếu chúng ta không vững vàng trong lời Chúa thì rất dễ bị lung lạc đức tin. Trong Phúc Âm Mát chương 13 câu 26 và câu 27, Chúa Giê-xu cho biết rõ ràng về ngày Chúa đến như sau: bấy giờ người ta sẽ thấy Con Người lấy đại quyền đại vinh ngự trên đám mây. Ngài sẽ sai các thiên sứ đặng nhóm những kẻ được chọn ở bốn phương, từ đầu cùng đất cho đến đầu cùng trời. Chúng ta lưu ý Chúa nói, khi Chúa đến, người ta sẽ thấy, tất cả mọi người sẽ thấy, mọi người chứ không phải chỉ một ít người. Vậy nên, chúng ta hãy bền lòng đứng vững trong đức tin, học hỏi lời Chúa để nắm vững chân lý, thức canh và cầu nguyện mỗi ngày, để ngày cuối cùng được Chúa tiếp rước về trời với Ngài trong vinh hiển. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Matthew chương 24 từ câu 15 đến câu 28 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 170 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Mừng lên, nay Giê-xu gần bên ta, hoài cho đến nhắm mắt tắt hơi. Nhìn lên nơi cao kia cùng chạy hăng hai, Chúa ban mọi ơn rộng rời. Kìa Chúa hứa giúp sức cho người nào, trông mong ơn chí cao. Những chim ưng lướt từng mây, tung trên không bay cao khôn mọi cánh. Hồng sầu chảy mây, sức vẫn gieo dài, bước luôn không mệt càng hăng hái. Dầu chảy mây, sức vẫn gieo dài, bước đi đi luôn chân mạnh hoài. Dầu chảy mây, sức kém suy đâu nào, bước luôn sức thêm.